chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao. Vì vậy, chị em phụ nữ nên khám vú định kỳ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm, đặc biệt là khi thuộc đối tượng có nguy cơ cao về mắc ung thư vú như dậy thì sớm, mãn kinh muộn, sinh con muộn, người cùng huyết thống mắc ung thư vú. Bài sau đây đề cập cụ thể hơn về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư vú, giúp phát hiện sớm ung thư để điều trị hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, ước tính mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 14,1 triệu ca mắc mới ung thư, trong đó riêng bệnh ung thư vú chiếm tới 1,2 triệu ca. Ở nước ta, mỗi năm trên toàn quốc có khoảng 165.000 ca mới mắc và 115.000 trường hợp tử vong do ung thư, thì riêng ung thư vú chiếm khoảng 15.000 ca mắc mới và trên 6.000 trường hợp tử vong. Ung thư vú có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống thêm sau 5 năm sẽ giảm dần khi bệnh được phát hiện và điều trị muộn hơn. Các chị em phụ nữ nên nhận biết các dấu hiệu của ung thư vú để đi khám và điều trị kịp thời, đặc biệt là tầm soát ung thư vú ở độ tuổi từ 40 trở lên. Ung thư vú có thể điều trị được khi được phát hiện sớm và chụp X-quang tuyến vú, là hình ảnh X-quang của vú có thể phát hiện khối u trước khi các triệu chứng xuất hiện hoặc trước khi bạn có thể cảm nhận được. Trên thực tế, chụp X-quang tuyến vú có thể phát hiện ung thư vú trong vòng 2 năm trước khi khối u đủ lớn để sờ thấy. Phụ nữ ở độ tuổi 40 được khuyến khích khám ung thư vú về thời điểm bắt đầu chụp X-quang tuyến vú dựa trên rủi ro của mỗi người. Phương pháp điều trị ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn như phẫu thuật xạ trị, hóa chất và kết hợp với liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp sinh học, điều trị nhắm trúng đích. Chất lượng điều trị hiện nay do đó hiện được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, yếu tố then chốt để điều trị hiệu quả là phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Tốt hơn hết, phụ nữ từ 20 tuổi trở lên nên hình thành thói quen tự khám vú sau khi sạch kinh 5 ngày. Nếu phát hiện bất thường thì cần đi khám để phát hiện bệnh kịp thời. Một số dấu hiệu nhận biết ung thư vú: da ở phần vú núm vú đỏ hoặc bong tróc, có vảy nhăn nheo bất thường, núm vú bị tụt vào trong hoặc đau ở vùng núm vú, có thể cảm thấy như da ngực và núm vú bị kéo vào trong, tụt núm vú trên một tuyến vú bình thường trước đây. Tiết dịch núm vú không phải sữa mẹ. Tiết dịch ở núm vú có thể có màu sắc hoặc kết cấu khác nhau. Dịch tiết ra mà không cần bóp vú hoặc chỉ ở một bên vú. Tiết dịch núm vú có thể xuất phát từ việc sử dụng thuốc tránh thai, một số loại thuốc khác hoặc nhiễm trùng. Nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cần phải kiểm tra. Ở giai đoạn muộn hơn, đôi khi u tại vú vỡ loét, tiết dịch hôi hoặc thậm chí chảy máu. Hạch nách hoặc hố thượng đòn có thể phát hiện hạch bằng cách buốt từ bầu ngực lên trên theo đường hõm nách. Nếu có, sẽ thấy hạch nổi lên ở hõm nách. Bất kỳ cơn đau nào xảy ra ở vùng nách cũng là một dấu hiệu nên được kiểm tra cẩn thận bằng ngón tay. Đặc biệt lưu ý khi có một khu vực mô cứng hơn hoặc khó di chuyển khi rê ngón tay. Bất kỳ thay đổi nào về kích thước hoặc hình dạng của vú hoặc đau ở bất kỳ khu vực nào của vú cũng cần được theo dõi và thăm khám sớm. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể xảy ra với các tình trạng khác không phải ung thư. Tự kiểm tra vú có thể giúp bạn tìm hiểu cảm giác bình thường của ngực và giúp dễ dàng nhận thấy và phát hiện bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tự kiểm tra vú không thể thay thế cho chụp X-quang tuyến vú. Trước tiên, bạn cần để xuôi tay, quan sát xem có các thay đổi ở vú, u cục dày lên, lõm da hoặc thay đổi màu sắc da. Đưa tay ra phía sau gáy, sau đó quan sát lại. Tiếp theo, chống tay lên hông, làm cử động cơ ngực lên xuống bằng động tác nâng vai lên hoặc hạ vai xuống. Động tác này làm rõ hơn các thay đổi ở vú nếu có, đồng thời kiểm tra từng vùng của vú và hố nách. Độ tuổi nên bắt đầu sàng lọc ung thư vú. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nên bắt đầu định kỳ đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa 1 năm 1 lần. phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên khám sàng lọc ung thư vú hàng năm bằng cách chụp X-quang tuyến vú. Với phụ nữ có nguy cơ cao bị ung thư vú nên chụp MRI tuyến vú hàng năm bắt đầu từ tuổi 30, trong đó bao gồm những người có đột biến BRCA, bố mẹ, anh chị em ruột hoặc con của người mang đột biến BRCA. Nguy cơ mắc bệnh ung thư vú 20% đến 25%, có tiền sử xạ trị vào vùng ngực từ 10 đến 30 tuổi. Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 50. Và chính vì tâm lý chủ quan nên phần lớn các trường hợp phát hiện khi đã vào những giai đoạn muộn. Nếu ung thư vú được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi bệnh là rất cao. Tỷ lệ sống trên 5 năm sau điều trị sẽ lên đến 80-90%. Chính vì vậy, chị em phụ nữ nên khám vú định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, đặc biệt là khi thuộc đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư vú như dậy thì sớm, mãn kinh muộn, sinh con muộn, người cùng huyết thống mắc ung thư vú. Thưa quý vị và các bạn, viêm gan B có khả năng lây nhiễm cao, truyền từ người này sang người khác qua máu hoặc dịch cơ thể. Nếu một bà mẹ tương lai mang virus viêm gan B thì có nguy cơ cao lây truyền sang con trong khi sinh. Loại virus này có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, dẫn đến nhiễm trùng mãn tính hoặc thậm chí tử vong trong một số trường hợp. Do đó, phụ nữ mang thai phải nhận thức được tình trạng viêm gan của mình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa lây truyền sang em bé. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của mũi tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Viêm gan B là một bệnh gây viêm và hoại tử tế bào gan cấp tính hay mãn tính do virus viêm gan B. Việt Nam là nước thuộc vùng có tỷ lệ lưu hành bệnh viêm gan B cao, đặc biệt tỷ lệ mang virus viêm gan B ở phụ nữ có thai từ 10 đến 16% và ở trẻ em là 2 đến 6%. Viêm gan B là bệnh nhiễm virus phổ biến nhất được truyền từ mẹ sang con trong khi sinh. Ở thời điểm này, khi tử cung co thắt, các mạch máu nơi nhau bám cũng bị co thắt, có thể giúp máu mẹ tiếp xúc trực tiếp với máu con. Bình thường máu mẹ và máu con không tiếp xúc trực tiếp mà chỉ trao đổi chất tại bánh nhau. Hoặc khi trẻ chui qua ống âm đạo của mẹ, sự lây truyền sẽ diễn ra trong thời điểm này. Nếu mẹ bị nhiễm có HBsAg cộng, kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B và HBeAg cộng, một loại protein của virus viêm gan B, thì 90% trẻ sẽ bị lây truyền hoặc mẹ nhiễm chỉ có HBsAg cộng thì khả năng lây truyền là 10%. Virus có thể truyền sang trẻ khi tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm trong gia đình, người chăm sóc. Loại virus này có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, dẫn đến nhiễm trùng mãn tính hoặc thậm chí tử vong trong một số trường hợp. Do đó, phụ nữ mang thai phải nhận thức được tình trạng viêm gan của mình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa lây truyền sang em bé. Tuy nhiên, với các biện pháp can thiệp y tế thích hợp như sử dụng globulin miễn dịch viêm gan B, HBIG khi cần thiết và liều vaccine viêm gan B đầu tiên trong vòng 24 giờ sau khi sinh, nguy cơ lây truyền có thể giảm đáng kể. Để phòng ngừa lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con, cần tuân thủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong khi sinh và khuyến khích bà mẹ thực hành thói quen vệ sinh tốt cả trước và sau khi sinh. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc tiêm vaccine viêm gan B là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Bác sĩ Nguyễn Duy Thế, nguyên bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện 175 cho biết, trẻ sơ sinh bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sẽ có nguy cơ trở thành bệnh mãn tính tới 90% và khoảng 25% trong số đó sẽ chết vì ung thư gan và xơ gan. Việc tiêm vaccine thực hiện càng sớm thì hiệu quả bảo vệ trẻ càng cao. Với mũi tiêm trong 24 giờ đầu sau sinh, có khả năng phòng được 85-90% các trường hợp lây truyền từ mẹ sang con. Hiệu quả phòng ngừa sẽ giảm dần theo từng ngày từ 50-60% và không đạt được nếu tiêm sau 7 ngày. Bên cạnh đó, tiêm vaccine viêm gan B sớm còn giúp trẻ sơ sinh sớm được bảo vệ phòng lây truyền viêm gan B từ các thành viên khác trong gia đình, người chăm sóc trẻ hoặc từ những trẻ khác qua tiếp xúc trực tiếp với vết xước chảy máu. Tiêm vaccine viêm gan B mũi 1 càng sớm càng tốt nhằm mục đích bảo vệ trẻ sơ sinh đã phơi nhiễm với virus ngay khi sinh. Điều này tạo ra cạnh tranh giữa sự nhân lên của virus và vaccine để kịp thời tạo ra kháng thể trung hòa virus đang có trong cơ thể. Do đó, nhiều nước đã tiêm ngay trong vòng 12 giờ đầu. Chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine viêm gan B từ năm 1997 đến năm 2003, được bao phủ cho trẻ em dưới 1 tuổi trên toàn quốc, và từ năm 2006 áp dụng lịch tiêm vaccine viêm gan B liều sơ sinh trong vòng 24 giờ. Bộ Y tế khuyến cáo cách an toàn và hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan B và phòng ung thư gan là tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh. Tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh là thời gian vàng để phòng bệnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.